Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sinh mạng để có thể làm được những việc lợi ích khác cho người khác. Đây vẫn là một cái bố thí ba la mật, vì bố thí tận hết cái gì quý nhất của mình trong một đời người, bố thí sạch luôn, không giữ gì nữa. Ở trong trường hợp thứ hai là ví dụ như ông cấp cô độc hay là tín nữ Visakha thời Đức Phật, thì hai vị này là hai vị thí chủ rất là tốt, rất là lớn, giàu có và sống một cuộc đời bố thí rất bền bỉ. Chúng ta thấy hai hình ảnh nó khác nhau. Ông cấp cô độc thì ông không có bố thí mạng sống, nhưng ông rất là giàu, thì ông cứ bố thí dần dần. Ông cũng dường chư tăng Đức Phật và những người nghèo khổ khác, nhưng bên cạnh đó ông vẫn làm ăn, mà tài sản ông lớn lắm, nên cái lợi nhuận cứ thu hàng năm nó lại bù đắp trở lại, rồi ông lại tiếp tục dùng những cái lợi nhuận đó để làm việc công đức. Tín nữ Visakha cũng vậy, là người mà sống trong gia đình giàu, không có giàu bằng ông cấp cô độc nhưng cũng khá giàu có, và suốt một đời bà cũng vậy, tận tụy làm những việc công đức, thừa sự Đức Phật, thừa sự chư tăng, giúp đỡ bố thí cho những người nghèo chung quanh, những người nghèo ở xa, và tận tụy mà làm. Vì bà cai quản cái tài sản bên gia đình chồng, và bà sử dụng cái số tiền đó hết sức là hợp lý, nên là quản lý để cho nó sinh lợi, rồi lại dùng nó để giúp đỡ người khác. Thì ở đây quý Phật tử nghĩ xem, là một bên là bố thí như Đức Phật, khi một lần đem cả cái thân mạng cho ông cọc đói ăn, và một bên là giữ tài sản, giữ thân mạng mình để làm cái việc bố thí nó suốt đời, thì trong hai cái đó, cái nào mình sẽ xem là bố thí ba la mật? Cái nào? Ai đồng ý? Cả hai thì giơ tay lên. Một, hai người. Yếu quá, ta xe này có yếu không? Và ai đồng ý là bố thí thân giơ tay lên. Rồi ai đồng ý bố thí dài dài giơ tay lên. Bên nào cũng ít mà còn có những người còn lại là thuộc phe nào nè. Ở đây đúng cái nghĩa là cả hai nên là cả hai đều được gọi là bố thí ba la mật. Vì Đức Phật khi đụng cái chuyện mà không còn cách giải quyết thứ hai thì Ngài lấy luôn cả thân mạng Ngài bố thí luôn. Trong trường hợp mà không thể dùng cách thứ hai được thì Ngài làm luôn, không cần biết nữa. Đây là cái độc đáo mà lúc có thân phận của Ngài là một hoàng tử chứ không phải là người dân thường. Như bản thân tôi đi, mình không có cái giá trị gì hết. Mình ký thịt thì tính là được có mấy chục ngàn, thì mình liều mạng mình bố thí thì cũng không gì để nói. Còn như Ngài là cái thân phận danh giá, lúc đó là một hoàng tử mà dám đem ra tính là bố thí luôn, thì cũng gọi là ba la mật. Trong trường hợp mà mình còn có thể giải quyết bằng một cách khác, không cần phải liều mạng như vậy, nhưng mà tâm mình vẫn vị tha, vẫn giúp đỡ khi người cần, và mình sử dụng cái thân của mình sử dụng khéo léo, bền bỉ suốt đời, thì cũng gọi là ba la mật. Miễn là cả một đời sống mình không bao giờ xẻn tiếc với ai, khi mà giúp đỡ ai được điều gì thì mình không bao giờ từ chối, vẫn là ba la mật. Có khi không phải mình giàu lắm, cũng nghèo lắm, nhưng mà vẫn có thể làm hạnh ba la mật được nếu mình sống hết sức là vị tha, lát mình nói tới. Rồi một cái ý nghĩa khác của bố thí ba la mật, nguyên cái nghĩa bố thí mình mà hiểu chỉ là cho không thì nó rất là cạn. Mình phải hiểu nghĩa là giúp đỡ người khác, nghĩa là trong cái tầm tay của mình giúp ai được điều gì thì đều mình ráng hết sức mình giúp đỡ, chứ không phải chỉ là đem cái tài sản ra mình hiến tặng. Mà đôi khi mình giúp đỡ, ví dụ như làm công việc làm, thì thấy hàng xóm anh em mình tới lúc họ xây nhà thì mình cũng trích ra được bao nhiêu ngày công, mình canh lúc mình rảnh mình lại phụ làm này làm kia. Ví dụ có nhà thầu họ thầu rồi thì mình cũng lại phụ coi ngó chút đỉnh chuyện này đi, phụ đi chút đỉnh cũng là cái công lao. Còn ở những nhà quê thì dễ lắm, mỗi lần mà cất nhà thôi cả xóm lại phụ, đó cũng là cái bố thí, cũng là giúp đỡ. Hoặc là người nào đó họ cần mình một lời khuyên về một vấn đề gì mình có thể hiểu được thì mình cũng chịu khó nghiên cứu để mà khuyên lên giúp đỡ họ, thì đó cũng gọi là cái bố thí, chứ không phải chỉ là tiền bạc, là tận tụy với người ta. Rồi có những lúc mà người ta trong cơn buồn khổ hoặc là người ta ưu tư gì đó mà mình khuyên bảo được, mình an ủi được, thì đó bằng cái lời nói mình giúp đỡ cũng gọi là bố thí. Cho nên cái chữ bố thí ở đây có nghĩa là giúp đỡ, hoặc bằng tiền bạc, hoặc bằng việc làm, bằng lời nói, bằng ý kiến của mình, đó cũng là cái bố thí. Rồi có một trường hợp là vô ý thí. Trong đạo Phật có một cái khái niệm gọi là vô ý thí, nghĩa là ban cho cái điều không sợ hãi. Ban cho điều không sợ hãi nghĩa là trong cuộc sống có những lúc người ta rơi vào cái tình cảnh ngặt nghèo, nguy hiểm, bi thảm, rất là đáng sợ, thì trong lúc đó mà mình ra tay cứu giúp được thì gọi là mình thực hành cái vô ý thí. Cái hạnh này vị Bồ Tát nào nổi tiếng? Bồ Tát Quan Âm, phải không? Quán Thế Âm là Ngài thường hay giúp đỡ mình trong lúc mà nguy cấp nhất, gọi là hành cái hạnh thí vô ý. Ở đây không biết là quý Phật tử có từng có kinh nghiệm như vậy hay không, chứ như bản thân tôi cũng như nhiều người cũng đều có cái kinh nghiệm là trong những lúc nguy hiểm, sợ hãi, niệm danh hiệu Ngài đã có cái linh ứng, Ngài cứu cho mình qua những cái tai nạn trước mắt rồi đó, thấy rồi nó qua nhẹ nhàng. Ở đây quý Phật tử có những kinh nghiệm đó chưa? Có không? Vậy đúng là rất là linh. Thì không phải là Ngài, tất cả chúng ta đều cũng phải cố gắng thực hành cái hạnh thí vô ý đó. À, trong lúc mà gặp người trong cái nguy khốn, mình phải giúp họ, mà giúp lúc đó không có dễ. Trong lúc người ta bình thường á, mình còn bình tâm, mình suy nghĩ, mình chọn giải pháp để giúp người ta, cái đó nó dễ. Còn lúc mà người ta trong cơn cấp bách, mình không có thời giờ để suy nghĩ, quyết định liền và làm liền liêu liền, cái đó rất là khó. Nhưng có những cái trường hợp, cái câu chuyện này, như một người họ đi trên đường, họ thấy một đứa bé nó lững thững không người lớn trông coi đi băng qua đường, xe trên kia không tài xế trong bóng mờ mờ chịu không thấy, đang chạy ảo ảo hết, thì người này mới liều mạng mà lao vào đứa bé, xô đứa bé ra khỏi cái tầm xe. Thì lúc đó không có thời giờ suy tính, thì mà việc làm như vậy có khi rất nguy hiểm cho bản thân mình. Nếu xô đứa bé rồi mà mình cũng không tránh kịp thì đứa bé thoát mình chết. Cho nên phải vừa xô xong đứa bé rồi phải giải cứu cái thân mình để tránh khỏi cái tầm xe. Thì những đó người đó gọi là hành thí vô ý. Trong lúc cấp bách sẽ không có thời giờ để cân nhắc. Mà cái người như vậy, cái lòng vị tha của họ lớn lắm. Trong lúc không thời giờ suy nghĩ nhiều thì nó bộc lộ bản chất của mình liền. Hãy lúc đó mình sợ chết chỉ đứng la thôi, đứng la chỉ chỏ chỏ, tại vì nhào vô sợ mình chết. Còn lúc đó mình quyết định nhào vô cứu đứa bé liền, thì phải biết rằng cái tư tưởng của người này bao nhiêu năm trong cuộc sống là con người rất sẵn sàng vị tha vì người khác. Tôi nghe kể lại cái câu chuyện này. Chuyện này thì lâu rồi, trong cái thời chiến tranh, thì có một anh quân nhân hay bộ đội gì đó, anh đang ngồi chơi với những em học sinh trên cái hố. Anh ngồi chơi thì đánh đàn, thì lúc đó không biết từ đâu, từ bên chiến tuyến khác quăng trong trái đùa đạn vào trong cái nhóm học sinh đang ngồi chơi đùa với các anh em đó. Thì anh này anh vừa thấy cái lựu đạn bay vào, anh quăng cái đạn, chụp cái lựu đạn ôm vào người, anh nhảy xuống hố liền. Anh nhảy nằm im đó. Thì cái lựu đạn nó nổ, nó tan xác. Những đứa bé ở trên thoát được, có bị xây xác chút đỉnh, mẹ ôm anh chịu đựng hết. Cái chuyện như vậy, thì nghe câu chuyện đó tôi thấy đó là những cái Bồ Tát trong cuộc đời này. Những lúc đó không thời giờ suy nghĩ, trong tích tắc là phải. Hình như trái lựu đạn nó rớt xuống cái hố mà ảnh nhảy xuống luôn cái hố chứ không có lượm quăng đi kịp. Nhảy xuống là lấy mình đè lên trái lựu đạn, nổ mình ảnh chịu ra. Những em mà ngồi quanh cái miệng hố ảnh để thoát được. Nghe đó, những câu chuyện nó để lại trong lòng mình những cái dấu ấn đậm, những nỗi thương cảm sâu sắc. Vì con người như vậy họ tích lũy cái tư tưởng vị tha hy sinh từ bao giờ mình không biết. Nhưng trong lúc đó thì không thời giờ suy nghĩ. Như cái câu chuyện mà Đức Phật cứu cọp đói, thì mình không biết, nhưng mà nếu mà tính theo góc độ thời gian, nó vẫn không bằng cái người trong tích tắc nhảy xuống đè lên trái lựu đạn. Vì Ngài vẫn còn thời gian để suy nghĩ, thời gian mà lừa cái ông anh mình đi về, quay trở lại mà đem thân cứu cọp đói. Còn ở đây trong tích tắc phải quyết định liền, để trễ một chút là nổ đi. Những cái tấm gương như vậy, đó cũng gọi là thí vô ý, mà phải hy sinh luôn thân mạng của mình giúp người ta trong lúc cấp bách. Cái việc mà giúp người như vậy sáng ngời, những người như vậy chết đi lên cõi trời mất tiêu liền. Vì cái tâm họ nó không phải là lúc đó, mà người này phải tích lũy cái tâm vị tha từ quá lâu, quá sâu dày mới quyết định được. Mình nhìn những tấm gương đó, như Đức Phật đem thân cho cọp đói, cái người bộ đội mà nhảy xuống đè mình lên trên trái lựu đạn, những cái đó mình nhìn cái đó mà mình hiểu từ đây về sau mình nên sống như thế nào. Cái cuộc sống này nó không có quá quý, quá đáng quý để cho mình phải bám víu, mà chúng ta thấy nó còn có những điều nó cao thượng hơn. Cái chữ bố thí ba la mật nó còn có nghĩa là sống hoàn toàn vì tha. Sống hoàn toàn vì tha, nó không phải là cái vấn đề mà đem tiền ra bố thí nữa, mà nghĩa là cuộc sống hoàn toàn vì tha. Ngày mai thì mới giảng cho ở quý cô về cái đề tài cuộc sống vị tha. Nó là nguyên một cái chuyên đề. Ở đây thì nói sơ sơ với Phật tử nghe, đó là người mà thực hành gọi là bố thí ba la mật, thì cái người này không có sống cho mình nữa, không sống cho mình. Lúc trước khi mình chưa biết Phật pháp, chưa thực hành các pháp ba la mật, thì mình chỉ lặng lẽ làm cái gì cũng vì mình trước, ăn cũng vì mình đang đói, cất nhà cũng để cho mình gia đình mình ở, ráng đi học hành cũng để cho sau này mình thành tài, tất cả đều vì mình. Còn cái người mà phát nguyện thực hành các pháp ba la mật, mà thực hành cái bố thí ba la mật thì không sống cho mình nữa. Hãy làm cái gì thì phải nghĩ rằng vì chúng sinh, vì chúng sinh. Đây là chỗ ngõ rẽ giữa phàm phu và Bồ Tát. Cũng ăn, nhưng mà mình nghĩ ăn cho mình no thì mình là phàm phu. Còn cũng ăn mà mình nghĩ ăn để có sức khỏe, làm lợi ích cho cuộc đời, để tu hành, để làm lợi ích cho Phật pháp, thì cái việc đó trở thành cái ba la mật của Bồ Tát. Chỉ thay đổi cái ý nghĩ thôi mà mình thành phàm phu, hay mình đi về con đường của Bồ Tát. Hoặc khi mình lễ Phật cũng vậy, thì khi mình lễ Phật mình cầu nguyện cho sau này mình sẽ thành tựu được công đức làm về được cõi Phật, tu hành được đắc đạo vân vân, thì mình đang đi theo con đường phàm phu. Còn khi mình lễ Phật mà mình luôn lúc nào cũng đem cái công đức này cho chúng sinh, cũng mong cho thế giới này biết được đạo đức, được hòa bình, chúng sinh biết tu hành hướng về sự giác ngộ giải thoát, tất cả mọi người biết thương yêu nhau, thì cái lễ Phật đó là cái công hạnh của Bồ Tát. Hoặc khi chúng ta ngồi thiền cũng vậy, khi ngồi thiền mình cố gắng nhiếp được tâm vào trong thanh tịnh, thì mình mong mình được thanh tịnh để mình phát trí tuệ, mình đắc cái gì đó, thì đó mình tuy ngồi thiền mà đi trên con đường của phàm phu. Còn nếu lúc đó mình ngồi thiền, mình cũng cố gắng dụng công nhiếp tâm cho thanh tịnh, và nghĩ lấy cái kinh nghiệm này để sau này hướng dẫn người khác, mong cho thế giới này được thanh tịnh, được tâm linh, thì mình đang thực hành cái hạnh của Bồ Tát. Nghĩa là cái hành động thì giống nhau, mà cái tâm tình, cái ý nghĩ, cái mục đích thì khác nhau. Nên chúng ta thấy cái con đường mà tu tập ba la mật nó không khó, nếu mình khéo biết suy nghĩ một chút. Ở bên ngoài mình vẫn sống một đời rất bình thường, nhìn vào không ai biết gì hết, nhưng mà trong tâm mình là mình từng chút, từng cái ý nghĩ, từng cái việc làm định vì chúng sinh. Thì cái người mà luôn luôn như vậy, lâu ngày chạy tháng, mình thấy họ thay đổi hết trơn. Như bây giờ quý Phật tử cố gắng thực hành cái điều này chừng 3 năm rồi đi, mình không còn thành con người tầm thường. Nghe từ đây, bây giờ, bắt đầu từ bây giờ, mình nghe pháp để làm gì? Nghe pháp làm gì? Ai trả lời? Đó, trả lời cho đúng. Một trả lời, mình biết trả lời nghe thành phàm phu, biết trả lời cách khác thành Bồ Tát. Cũng vấn đề nghe pháp. Giờ nghe sao thành phàm phu, nghe sao thành Bồ Tát? Ai trả lời? Chứ cái này là tôi cũng không rành lắm đó. Ai trả lời cho mọi người nghe? Mình đi nghe giảng như vậy, nghe sao cái thành phàm phu, nghe sao thành Bồ Tát? Dạ, đó đúng là con đường của phàm phu, rất là hay. Nói thì không sai, là mình biết pháp hành theo đường Phật dạy, nhưng mà chưa đủ để thành cái Bồ Tát. Tư tưởng thì rất là tốt, nhưng mà chưa đủ mạnh lên chút nữa. Có ai mạnh lên chút nữa?
Nghe pháp rồi mời.
Thì đó, vị trí anh Tấn Nguyên sao? Ừ, đúng rồi. Cảm ơn anh. Tí mà mình Vì chúng sinh mà thầy cũng hiểu vì chúng sinh là sao đó. Thì đúng vì chúng sinh thì nghe đang thành Bồ Tát mà không biết vì sao thì cũng chưa hiểu được. Thầy nói sao rõ rõ hơn được không? Nghe là sao mà vì chúng sinh hay vậy ta? Pháp rồi để làm cho người khác hiểu, chứ không phải mình hiểu rồi dừng lại, không phải một mình hiểu rồi mình cứ lặng lẽ lo thực hành cho đúng pháp. Thì cái chỗ đó tuy cũng không sai nhưng mà nó chưa mang được ý nghĩa của Bồ Tát ngay từ đầu. Ngay từ đầu khi mình ngồi nghe pháp mình đã nghĩ đến mình học ló có cái gì hay mình về mình nói lại người khác, nói lại mấy người xung quanh mình trước, rồi bắt đầu mình từ từ mình dụ tới hàng xóm, từ từ mình dụ tới bạn bè. Đó là tư tưởng của Bồ Tát. Cho nên trong khi hiểu thực hành đã bắt đầu mình làm lợi ích khi mà mới cái pháp mình nghe được. Nên là từng chút bất cứ điều gì cũng nghĩ đến cái lợi của người khác. Mỗi lần mà giảng mà nhớ lại kinh nghiệm bản thân thì tôi như muốn kể ra. Ví dụ khi tôi làm gì tôi cũng nghĩ tới người khác, nhưng mà kể ra ngoài có người cái chê thì tôi cũng vô tư thôi. Mà vừa rồi có người nghe băng chê xong thầy giảng thì cứ khoe chuyện thầy ngoài, khoe đang giận rồi không thèm khoe. Vì bố thí ba la mật có nghĩa là hành của Bồ Tát, cho nên luôn luôn nó được cái trí tuệ soi sáng, là mình làm cái gì vậy mình cân nhắc khôn ngoan, không có làm bừa bãi, không có bừa bãi, không có làm liều. Rồi từ từ mình nhờ cái duyên mà mình giúp đỡ chúng sinh đó, mình mới tìm cách đưa người ta về với đạo đức giác ngộ. Đó là Bồ Tát, cái khôn của Bồ Tát là vậy, chứ không có giúp rồi ngừng lại ngay chỗ đó. Nghĩa là con đường của bố thí ba la mật là tất cả sống vì mọi người, mình giúp đỡ người ta, khuyên người ta một lời, rồi trong cái ý nghĩa mình cũng vì mọi người, nhưng mà không dừng lại ngang đó. Mình lợi dụng cái việc mà mình giúp đỡ chúng sinh rồi dụ họ về với đạo đức giác ngộ, đó là Bồ Tát vậy. Mà phải giúp đỡ người ta rồi mới nói người ta nghe, chứ không có khi không mà nói khơi khơi. Đây là quy luật, đây là quy luật tuyệt đối đúng, tất yếu, chứ không có dễ. Có những người mà những chúng sinh mà có trí tuệ thì không cần họ mắc nợ mình mà mình nói những điều đúng họ cũng lắng nghe, thì cái người đó là dễ độ, hoặc là chúng sinh người đó là căn cơ tốt. Như để như dưới đây con đạo hữu thì nào giờ với tôi cũng không hề có cái duyên gì tiền kiếp, trong kiếp trước cũng chưa từng là thầy trò hay là anh em gì hết, cũng chưa từng mắc nợ tôi một ly nước, một bát cơm nào hết. Nhưng vì là người này là người chuộng lẽ phải, có tinh thần cầu học, thì hôm nay đến ngồi nghe pháp thì nhìn tôi cũng như người xa lạ thôi, nhưng mà nếu nghe trong cái lời của tôi có cái gì hay thì chấp nhận liền, chấp nhận liền để áp dụng. Thì đó gọi là những chúng sinh mà có căn cơ cao, những người đó tự họ biết tìm vào lẽ phải. Còn có nhiều hạng chúng sinh thì ví dụ cái người nói mà nếu không có duyên với họ, họ không nghe. Ví dụ như trong đây vậy, có những người mà trình độ đang còn thấp, nhưng mà nếu kiếp trước cũng không có duyên gì với tôi, nên là tôi chưa từng mời miếng cơm miếng nước nào, không từng là anh em bà con gì, thì tôi nói thì không thích nghe. Còn cái người nào mà mình mắc nợ, bây giờ nhìn cái tự nhiên có cảm tình thì nói cái nghe. Thử trong đây là không biết bao nhiêu người là quyến thuộc với tôi kiếp trước, hay là có những người cũng chỉ là bàn quan. Nhìn đôi mắt ai mà nhìn tôi lạnh lùng băng giá thì biết người này đợi trước ít duyên. Tự nói thì phải nói cho hợp lý mới nghe, nói ông hợp lý không nghe là vì người này có lý trí chuộng lẽ phải. Nay Bồ Tát thì không có lo với cái hạng người thứ nhất, vì người này tự họ biết, hãy nói đúng là họ nghe chứ không cần mắc nợ. Nhưng mà Bồ Tát thường hay lo cho hạng người thứ hai, là người mà hễ có duyên thì mới dụ được. duyên mới dụ được. Cho nên Bồ Tát hay giúp đỡ, giúp đỡ rất là rộng rãi. Rồi những chúng sinh đó mắc nợ mình đó, thì ngay hoặc kiếp này hoặc kiếp sau họ mới nghe lời mình. Nhưng mà Bồ Tát á, thì luôn luôn đem chánh pháp. Ở đây chúng ta thấy thế này, có những người tại sao họ phải đi là làm thuộc hạ cho một cái tên du đảng, một tên trùm du đảng. Rồi có người tại sao lại đi làm nhân viên cho một ông giám đốc đạo đức tốt bụng. Mà chúng ta thấy làm thuộc hạ cho một tên trùm du đảng thì cả một quãng đời chỉ là gây nghiệp, phải không? Vì cái tên đó nó sai toàn mình làm chuyện trộm cướp đâm chém mà tầm bậy bạ, đi như là đòi nợ thuê hay là dằn mặt phá hủy được cũng lắm mà đó. Thì làm thuộc hạ cho mấy tên trùm du đảng thì rõ ràng là chỉ gây nghiệp. Còn cái người mà làm nhân viên cho một ông giám đốc đạo đức, thế nào cũng được ảnh hưởng cái đạo đức, thế nào thì ông cũng đi chùa, thế nào ông cũng đi ủy lạo, ông giúp đỡ đồ này đồ kia, cũng sai mình đi phụ, hay là làm phụ bưng giùm cái mớ rồi làm cái lương thực gạo viết lên xe thì mình cũng có được chút phước, chưa nói tới những việc khác. Nói vậy nhưng mà tại sao cái nhân duyên gì khiến một người này lọt vào làm thuộc hạ tên trùm du đảng, cái nhân duyên gì khiến mình lọt vào làm nhân viên ông giám đốc tốt bụng, nhân duyên gì? Cái nhân duyên là mắc nợ. Cái đời xưa đó, cái tay đó nó là một cái tay không phải là người tốt, nó hơi ác, tự kiêu. Nhưng mà có những lúc nào đó mình cần tiền gì đó, khó khăn cái nó giúp đỡ. Mà mình hãy thấy giúp đỡ mà thấy người ta ác xấu kệ người ta, miễn người ta giúp mình là mình nhận, thì cái nhân quả về sau làm thuộc hạ để trả nợ cho nó. Và nó sai mình đi làm những chuyện tầm bậy, rồi cũng do chính mình từ ban đầu đã chấp nhận mắc nợ một cái người xấu, thì có nghĩa là mình chấp nhận sau này sẽ bị nó sai khiến làm những việc xấu. Còn cái người mà hãy cái người xấu giúp không nhận, hay cái người đó có đạo đức giúp mình mới nhận, cho người xấu giúp mình nhận, thì đời sau sẽ làm một cái nhân viên cho một ông giám đốc tốt bụng. Nên là biết lựa người mà chịu mắc nợ đó. Nên ở đây quý Phật tử cũng phải cẩn thận trong cái cuộc sống của mình. Khi mà có những người giúp đỡ mình mà mình thấy người ta không phải là người tốt, đừng có nhận, vì kiếp sau họ sai mình làm chuyện tầm bậy tầm bạ, nó trả nợ rồi mình gây nghiệp. Nên cái người mà tốt đó, họ giúp mình bao nhiêu cũng được đó. Nhưng mình cũng chịu hết, vì mình biết mắc nợ người tốt nữa họ sai mình làm chuyện lành. Bây giờ mình đang kẹt thì nhận sự giúp đỡ mà chỉ nên nhận của người tốt thôi, chứ đừng có nhận của người xấu. Còn nếu mình không mắc nợ thì tốt, không mắc nợ ai thì vẫn tốt hơn. Như tôi là người mắc nợ đầy khắp thiên hạ, không biết nữa, mỗi người sai tôi làm chuyện thì kiếp sau quý Phật tử nhớ có sai tôi thì ráng sai làm chuyện lành. Bây giờ tôi mắc nợ đầy hết mọi người đi. Thì đầu tiên á, là Bồ Tát giúp đỡ người ta để gieo nhân, rồi sau đó nói pháp khuyên người ta làm việc lành. Rồi còn với người mà đã hướng về thiện pháp rồi, nghĩa là mình thấy cái người đó họ đã có căn cơ rồi, biết Phật pháp, tu tập có đạo đức rồi, thì trợ giúp thêm, trợ giúp người ta đi cho nó mạnh thêm đó. Còn với những người mà họ chưa phân biệt được, nghĩa là chưa có cái đạo lý để sống, chưa có lý tưởng sống, thì mình hướng dẫn, thì người này phải mắc nợ rồi mình hướng dẫn. Còn với cái người mà họ khó bảo thì phải bố thí cho nhiều một chút. Nên mình mà gặp Bồ Tát mình cứ giả bộ khó bảo, giả bộ lì để cho họ giúp mình nhiều một chút. Thì mấy vị Bồ Tát là vậy đó, họ tùy theo tâm tình mà, tùy theo người mà gieo nhân. Cái người lì quá thì nói không được, cứ giúp, 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 giúp. Mấy người đó nghe lời. Cho nên mình gặp những cái người mà họ bố thí bừa bãi, mình coi chừng, coi chừng đó là Bồ Tát. Tại vì mình thấy cái thằng đó nó khó ưa, nó lì lợm, nó ngang bướng, mình không muốn nhìn tới mặt nó, không muốn giúp, vì đó tâm mình là phàm phu. Còn Bồ Tát thì mấy người đó cứ giúp, giúp nhiều hơn người thường đó. Cái người bình thường mà tốt rồi đó thì lại không có giúp, mà lại bắt mình phải móc tiền ra làm phước, bắt mình móc tiền làm phước. Cái mình vừa mới để dành được cái tiền, cái không biết cái vị đó tiện dọn túi mình biết, cái lại dụ mình bây giờ có thằng kia nghèo mình lại mình giúp người ta, thế là mình khổ vậy đó. Mình biết đạo rồi mà gặp Bồ Tát là tốn tiền, còn mà mình chưa biết đạo gặp Bồ Tát không cho tiền, cho nên mình mà gặp Bồ Tát hay là mình giả bộ mình không biết đạo, mình giả bộ mình lì lì để cho ông giúp hoài. Với vị Bồ Tát ông kỳ cục vậy đó. Như hôm trước mà tôi kể chuyện có cái cô đó đó, cái cô mà gặp ai cũng cho tầm bậy tầm bạ, cho ông hút thì keo tới lên cơn nghiện cũng cho luôn, cho đi hút cho hết cơn nghiện rồi mắt nó lại nói chuyện. Khi mà nó hết bị nghiện rồi bắt đầu mắt lại chuyện khuyên, nó cay vậy mà nó cay được. Nên tôi nghe tôi hết hồn, tôi nói người này không phải người thường, người này là thầy của mình chứ không phải là trò. Thì cô là Phật tử gặp tôi thì cũng xưng con, mà tôi sợ lắm. Mỗi lần mà ngồi nói chuyện cô đó tôi cẩn thận, tại tôi biết người này không phải là phàm phu. Họ mang hình thức phàm phu chứ trong tâm là một vị Bồ Tát. Bồ Tát mới dám làm kiểu đó chứ người thường không dám làm. Nên trong thế gian này thì có những người kỳ lạ như vậy, người mà mình học hỏi không hết nổi. Thì có những trường hợp mà mình thấy cái người khổ, họ đang trong cái cảnh khổ thì mình cứu giúp một cách vô tư. Đó là người hành hạnh bố thí ba la mật là vậy. Thì đến lúc đó là họ nghèo túng quá thì thôi phải kiếm tiền mà cho, thì mình cũng không mong cầu phước báo gì cho mình. Nó khác nha, nó khác với cái người mà mình giúp người ta rồi cái mong cầu phước thì không phải ba la mật cả. Rồi đi giúp người ta, nghĩa là trong cảnh người ta cần giúp liền, không nghĩ gì cho mình hết. Nhưng thật ra đó cũng là gieo duyên để giáo hóa về sau. Bố thí ba la mật là thế này nè, theo cái nhân quả thì bố thí có phước không? Có không? Có phước rất nhiều, mà nó là cái phước căn bản đó. Tu gì tu mà không biết bố thí là không có xài được, người này không có tin được. Ví dụ cái người đó họ nói pháp trên mây, mà trong đời sống họ mình thấy họ bỏng sẻn thì không tin, không tin. Người này chưa thật sự hiểu Phật pháp. Vì người mà hiểu Phật pháp đúng nghĩa rồi thì không bao giờ là cái người bỏng sẻn được hết. Nghèo cỡ nào nghèo cũng tìm chuyện giúp người khác, không giúp người ta được cái này cũng giúp người ta bằng cách khác. Đó là người hiểu Phật pháp thật sự, không bao giờ bỏng sẻn được nữa. Thì trong nhân quả biết điều đó là có phước, nhưng mà hễ mà lỡ mà mang cái chữ ba la mật thì từ chối không hưởng phước, không nghĩ đến mình sẽ hưởng phước, không nghĩ đến. Mặc dù trên nhân quả là biết điều đó có phước, đây là chỗ mình cẩn thận, mình thanh lọc tâm mình một chút để cho nó thành cái ba la mật. Như có những Phật tử đến cái mùa dân y cúng dường trai tăng thì cũng rất siêng năng làm, nhưng mà trong tâm vẫn thoáng cái tư tưởng là làm điều này mình có phước lớn, thì vẫn thoáng hy vọng cái phước đời sau, thì vẫn chưa thành ba la mật. Còn mà nếu mà làm mà không nghĩ tới phước thì đó là ba la mật. Nhưng mà thường cái người mà ba la mật họ kỵ lắm, họ ít có làm theo nghi lễ, ít có làm theo nghi thức. Thì bữa đó là cái lễ cúng dường dân y tổ chức rình rang đình đám vậy, coi chừng nhớ lại không có Bồ Tát ba la mật ở trong. Thì mấy người ba la mật họ lén cho may hay vậy, lén cho may hay, hãy cần cho chứ không có làm theo nghi lễ, không có hình thức. Ví dụ như thấy chùa đó cần vải thiếu thì không kể cái ngày nào trong năm đem vải thì cúng dường. Hay là thấy cái người học sinh đó mặc đồ của bé rách rưới thì mắc vô cho vải, cho tiền mua quần áo đi học, chứ không cần hình thức, không cần ai biết. Vì vậy cái đại lễ dân y thì nó cũng hay, nó cũng làm cho chúng ta nhắc nhở được cái ngày Vu Lan, ngày báo hiếu, nhắc chúng ta cái công đức là cúng dường hộ trì tam bảo, nó cũng hay chứ không phải là không. Tuy nhiên trong những ngày lễ đó cũng ít có gặp Bồ Tát, ít có gặp được Bồ Tát ba la mật, vì những vị Bồ Tát làm lặng lẽ âm thầm kín đáo. Nhưng mà thôi kệ, mình là phàm phu thì mình tham gia mấy lễ dân y cũng được, không sao. Bây giờ bố thí với tăng luân không tịnh, có vẻ tối mà quý Phật tử có nghe cái bố thí với tăng luân không tịnh chưa? Bố thí tăng luân không tịnh là trong cái việc bố thí nó sẽ có ba thành phần. Một là người thí, phải không? Hai là người được thí, và ba là vật đem ra thí. Đó là ba cái, luôn luôn có ba cái. Nhưng mà trong Đạo Phật dạy chúng ta là tam luân không tịch, phải xem ba cái đó đều là hư ảo. Khi mình đem cho ai điều gì thì hãy nhớ tam luân không tịch. Không là rỗng, tịch là lặng lẽ. Rỗng và lặng lẽ là hư ảo. Khi mình cho ai điều gì, mình hãy nhớ cái người cho không có thật, người nhận không có thật, và cái của bố thí này không có thật, và cái phước báo sau này cũng không có thật. Cho nên đúng là nó tới tứ luân không tịch. Nói tam luân là nói theo hiện tại, mà nếu mình có trí tuệ nhìn suốt luôn vị lai thì thành ra cái tứ luân không tịch. Như là người đem vải cho, người nhận vải, và cái khúc vải đó đều là hư ảo. Và sau này cái phước báo sau này của mình cũng là hư ảo luôn, không có chấp gì hết. Đó là bố thí mà tam luân hay là tứ luân không tịch. Đây là điều mà chúng ta nhắc, chúng ta quán. Và là làm mà không chấp công đó, cái này khó làm lắm mà rất là hay. Quý Phật tử có nghe cái câu nói, câu nói thế này, cả trong kinh của Nguyên Thủy Nikaya cũng giống như trong kinh Đại Thừa đều nói. Và hỏi Phật về vấn đề thuyết pháp, Đức Phật nói: trong 45 năm ta chưa hề nói một lời pháp. Quý Phật tử nghe rồi chưa? Nghe câu này. Tại sao vậy? Ai giải thích được câu này? Ngài nói pháp cả 45 năm một đời vất vả. Cái thời đó chưa xe cúp, chưa xe hơi, chưa máy bay, chưa xe lửa, chưa xe buýt. Ngài đi bộ, đi từ nơi này sang nơi kia để thuyết pháp. Cả một đời cực khổ mà khi gần tịch lại nói là 45 năm ta chưa hề nói một lời. Tại sao? Ai hiểu được điều này?
Thưa Phật, kính là Thầy, kính là Quý Cô, kính là Quý Phật tử. Các Đức Phật là Lãnh Bàn thì Đức Phật có nói là số 45 năm ta chưa hề nói một lời khác nào, là vì công thức nói quá của Đức Phật là một công thức vô lượng, một công thức rất là lớn. Nhưng mà Đức Phật nói đâu đó là Đức Phật thể hiện cái tinh thần là tam luân không tịch. Như là Thầy vừa nói là Đức Phật từ chối không trả cái công thức đó của mình trong suốt 45 năm, và ngày làm ngày đi làm không là mặc dù cái công thức đó là vô lượng và rất lớn.
À, thì cảm ơn. Thì nói vậy cũng hay hiểu được một phần, nhưng mà chưa hiểu được hết tâm của Đức Phật. Thường thường thì mình hiểu là như vậy, nhưng mà chỗ này có cái thực hành vi diệu lắm. Vậy thì để Thầy nói cho nghe cái này. Vì ví dụ mà như Thầy đã giảng này một lần đó. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử đến chùa Công Quả, hôm đó biết có lễ gì đó, mình đến mình công quả từ sáng tới chiều, lễ lục rồi xong rồi mình về. Nhưng mà trong lúc mình làm thì mình lo tu, mà nó lúc nào cũng lo giữ tâm thanh tịnh, mà tâm mình cũng đã thanh tịnh được rồi chứ không phải không. Nên tuy làm một chuyện lăn xăng chuyện này, xuống bếp xách nước rồi tiếp khách, rồi khiêng bàn khiêng ghế, rửa chén, mà bưng loa mở máy, rồi làm đủ chuyện hết, mà lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh. Thì đến chiều người ta hỏi là nay quên làm chuyện gì, thế mình cảm thấy ủa có làm gì đâu, thế ủa đâu có làm gì đâu. Nên cái người mà lúc làm việc mà tâm giữ thanh tịnh thì tự nhiên không có chấp công, không có thấy mình làm gì hết trơn. Cái cảnh giới của người trong thiền định là vậy, mà đó là mình mới cái mức độ thấp thấp á. Chứ còn Đức Phật thì cái thiền định ngày còn cao siêu nữa, nên ngài cực khổ đủ điều hết á, nói pháp chỗ này, giải quyết việc chỗ kia đủ thứ. Nhưng mà qua 45 năm ai hỏi ngài nói ủa ngài có làm gì đâu. Thì làm mà không hề chấp công, vì tâm luôn luôn ở trong thanh tịnh. Đó, cái chỗ nó vi diệu như vậy. Cái chỗ mà mình phải bắt chước và học hỏi. Mình phải bắt chước và học hỏi, làm mà không chấp công. Khi mình bố thí cũng vậy. Với đây nó còn có một cái tâm lý này nữa. Khi mình đem tiền mình cho ai, mình đều có cảm giác mình cao hơn cái người đó. Đúng không? Bây giờ như có người đó họ nghèo, mình giàu, mình lấy tiền cho họ, thì trong thâm sâu mình vẫn nghĩ là mình hơn người đó một bậc. mình thuộc giai cấp cao hơn, hoặc là người bạn mình trong hoàn cảnh khốn khó, bạn mà ngang hàng với nhau rồi đó, nhưng mà lúc đó họ đang trong hoàn cảnh khó khăn, mình giúp đỡ họ, thì trong thâm tâm mình vẫn nghĩ mình hơn người này một bậc. Đó. Như vậy, cái việc bố thí là một công đức, nhưng mà nếu mình chấp một chút xíu thì cái ngã mạn xuất hiện liền. Và chính cái ngã mạn này là cái phá tan công đức về sau. Đây là chỗ phải cẩn thận lắm, rất là cẩn thận. Mà điều này dễ xuất hiện lắm, rất khó lắm. Đi mình đi ngang đây, cái người ăn xin bên đường, họ xòe tay, họ năn nỉ, họ hạ mình xuống, mà mình phải móc 1-2 ngàn mình cho đại cho rồi. Nhưng mà lúc đó mình vẫn cảm thấy họ thuộc giai cấp nào rất là thấp kém so với mình. Mình vẫn cảm thấy mình cao hơn. Nên 1-2 đồng bỏ ra được một chút phước gì, nhưng mà cũng làm tăng lên một chút ngã mạn của mình. Đây là chỗ mà làm cho mình không đạt được cái bố thí ba la mật. Công đức mình không có vô biên vô lượng được. Trong khi cái mà hạnh ba la mật là mình phải làm cho cái công đức đó, cái hạnh đó nó đạt đến vô biên vô lượng, không còn giới hạn nữa. Nhưng mà mỗi khi mình làm một chút, ngã mạn xuất hiện một chút, làm một chút nữa, ngã mạn xuất hiện chút nữa, thì từ từ nó đóng lại, từ từ đóng lại, mà nó không thành được cái vô biên vô lượng, nó bị cái giới hạn. Do đó từ ngày hôm nay, khi Phật tử mình học về các pháp ba la mật, mà đang học về cái bố thí ba la mật, thì kiểm soát lại mình lúc mình bố thí, lúc mình giúp đỡ người khác. Giúp đỡ rồi làm sao vẫn thấy mình vẫn tôn trọng được cái người mình giúp đỡ, chứ đừng có để thấy mình hơn cái người mình giúp đỡ. Mà điều này sâu sắc ở trong tâm đó, nếu mình không có tinh tế, mình không nhìn ra được, không nhìn ra được. Chỗ này phải có trí tuệ ghê lắm để nhìn thấy được, vì nó thầm kín lặng lẽ trong tâm mình. Như bây giờ quý Phật tử đem ít tiền mình cúng dường cho quý thầy, quý cô, thì lúc đó cái tâm mình thì không có thấy là mình hơn quý thầy quý cô, phải không? Mà vẫn thấy rằng quý thầy quý cô hơn mình và mình cúng dường. Thì cái này là không bị cái tâm ngã mạn, nhưng coi chừng bị cái tâm cầu phước. Cái này cũng không ba la mật được, khổ ghê gớm vậy. Rồi mình gặp cái người nghèo hơn mình cho họ, thì coi chừng bị cả hai, vừa có phước mà vừa coi thường người ta, coi thường cái người thọ thí, thì vẫn không thành ba la mật. Nó khổ mẹ. Cho nên cái hành động thì thấy tốt, nhưng mà trong tâm nó xuất hiện vài ba cái điều xấu ở trong, nó làm giới hạn lại cái công đức của mình. Và cái chỗ này vẫn phải tu tiếp. Nãy giờ mình nói chuyện mình thấy vấn đề ba la mật nó thuộc về tâm không à. Cái hành động thì đúng là phải bố thí giúp đỡ, cố gắng hết sức như nọ, nhưng mà trong tâm nhúc nhích cái là thành ba la mật, mà nhúc nhích cái là không thành ba la mật đó. Và hôm nay chúng ta học ba la mật thì cứ đặt vấn đề coi chừng cái tâm của mình, để làm sao cho hành động của mình nó thành ba la mật là vậy. Đây là chỗ phải để ý. Và khi mình tu tập cái hạnh bố thí ba la mật, thì ban đầu mình làm đúng và ít, thì mình chưa có phước nhiều, chưa có phước nhiều, nên mình làm đúng và ít. Đúng là sao? Ít là tại vì mình đang nghèo nên làm ít ít thôi, chưa có làm bạo tay được, chưa có gặp ai cũng cho được hết, thì mình đang còn nghèo. Nhưng phải làm đúng chứ. Đúng là sao? Đúng là mình lựa người, mình biết rằng cái người đó dùng đồng tiền của mình vào cái chuyện gì đúng thiện. Ví dụ như vì mình cúng dường cho quý thầy quý cô, cũng phải lựa người chân tu, nó có lựa chọn và có phân biệt ở trong. Thì mình giúp đỡ cho người nghèo vậy, mình mới biết chắc rằng cái người này không có xách tiền này đi nhậu, tại vì thế. Nhưng mà biết rằng họ dùng tiền đó họ nuôi sống gia đình họ, chỉ một bữa ăn, hai bữa ăn, hay mình giúp họ qua 5-3 ngày thì cũng phải họ sống được 5-3 ngày. Chứ cái người này không thể là xách tiền đi nhậu hết, nên mình làm vậy là sai, mình không bố thí. Nên giai đoạn đầu bố thí đúng. Rồi có những trường hợp những người đi ăn xin mà mình nhìn mặt qua thấy xin mình khổ thiệt thì cho, chứ nghi nghi nó xin làm cái nghề để về tách tiền chiều nay đi cho vay thì không cho. Cho nên cái tệ ăn xin nó cũng không hay lắm. Không phải gặp cái người ăn xin mình cho là đúng đâu. Có nhiều người ăn xin tệ lắm, thì người ta điều tra, có những người họ lặng lẽ họ đi theo điều tra, họ thấy đó là một cái nghề. Người đi ăn xin một ngày về tới bắt đầu bày rượu ra nhậu, họ cũng có một vài cái tật, có người cũng què vai lõi chân rồi vậy, nhưng về là chiều rồi nhậu, rồi tiền để dành bắt đầu cho vay. Nhưng mà bắt con cái làng đó là chuyên môn làm nghề đi xin, là tới mùa cái là bỏ làng hết đi xin tùm lum, sau đó gom hết tiền về tới làng mình cất nhà ngói nhà đồ, rất là giàu có. Thì người đó họ không phải là trong cảnh khốn khổ để đi xin, mà làm cái nghề để lợi dụng cái lòng tốt của người khác. Nên ở đây mình cũng phải biết lựa chọn một chút, là cái người mà mình tập hạnh bố thí ban đầu mình làm đúng ít, cái phước mình bắt đầu nó tăng lên từ từ qua nhiều kiếp, rồi bắt đầu làm bạo từ từ. Những lúc đó mình dễ dãi hơn, mình không còn phân biệt nữa, không phân biệt là cái người này dùng đồng tiền mình để làm gì nữa, miễn sao họ xài tiền mình họ mắc nợ là được, là đạt yêu cầu. Mục đích của Bồ Tát mà tu hành bố thí ba la mật là làm sao cho chúng sinh mắc nợ mình, và lúc đó mình khuyên họ tu hành. Cái điều này nó giống hệt mấy cái tôn giáo mà chuyên môn lấy tiền lấy gạo đi dụ người ta. Cái lúc này có một cái đạo họ đang dụ mọi người theo đạo, nếu ai khổ lại cho 3 triệu, cho 3 triệu trong lúc cấp bách đó, và yêu cầu đi vào để rửa tội. Mà nhiều người theo, nhiều người cũng theo vì để được 3 triệu. Theo thời gian họ thấy khó chịu, họ thấy cái đạo không hợp với họ, sẽ bỏ. Rồi ra chắc phải đem thêm 3 triệu nữa mới không được chứ. Thì cái cách làm đó nó cũng nó rất giống với cái kiểu mà Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật, là cũng cho tiền giúp đỡ người ta để người ta mắc nợ rồi dụ người ta tu. Hai cái đó giống hệt nhau. Nhưng mà nó có cái điều là ở đây cái vị Bồ Tát đó dụ người ta tu là không phải là để mở mang cái thanh thế của cái đạo mình. Tại lúc đó các vị không thể hiện mình có cái đạo gì đâu, mà chỉ mong là mình khuyên người ta tin được nhân quả, tự người ta biết làm phước để cuộc đời người ta được an vui, được bớt khổ. Cho nên Bồ Tát dụ, nhưng mà dụ cho người ta đứng vững trên được đôi chân người ta bởi cái đạo đức của người ta, chứ không phải dụ người ta để theo mình mà thành một cái lực lượng, thành một cái thanh thế, thành một cái tôn giáo, một cái đạo. Đó là chỗ khác nhau. Mà ở ban đầu thì đúng là hai bên đều dụ, hai bên đều dụ. Cho nên sau này quý Phật tử nghe chỗ này để hiểu kỹ. Mai mốt ai hỏi nó, ủa làm vậy giống y chang bên mấy đạo đó, ví dụ người ta, nó không khác một chút. Khác chút mình dụ người ta để cho người ta đứng vững trên đôi chân đạo đức của họ, và cuộc đời họ vĩnh viễn được thoát khổ, được an vui. Chứ không phải dụ người ta để theo mình thành cái lực lượng. Bồ Tát là không có lực lượng gì hết trơn á. Không lực lượng, cũng không làm chính trị, không có sợ với nhà nước yên tâm lắm. Nhà nước yên tâm với mấy vị Bồ Tát, nhà nước mình thì sợ. Sợ làm thành lực lượng này lực lượng kia. Nhưng Bồ Tát thì không có làm mấy chuyện đó. Nên là mong giúp người ta tu, người ta hiểu biết, tự người ta có đạo đức. Chứ không có cần kéo người ta về phe mình cho đông cái nọ đấy. Không cần. Và đây mình nhớ tới cái ngày Hải Thượng Lãn Ông, mà nhà nước mình coi như chọn là ông tổ của nghề thuốc, nghề thuốc đông y. Ai mà có nghiên cứu về thuốc, đọc cái cuốn là Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, phải nói là kính phục ngưỡng mộ ngài. Vì ông học về nghề thuốc mà cái đạo đức nó vô biên rồi đó. Cả một đời tận tụy vì người bệnh, ngài để lại trong đó những lời dạy người thầy thuốc phải có cái tâm như thế nào. Cứu người là vì cứu người, không vì tiền, không được dùng thuốc để mà kinh doanh làm giàu thế này thế kia. Ngài dạy những cái cảm động ghê lắm. Và trong cái mấy cuốn sách đó ngài ghi lại những cái kinh nghiệm chữa bệnh của ngài từng ly từng tí để người sau mà học. Không có giấu nghề, không có cái gì mà che giấu để mà gia truyền để cho mình biết, để con mình biết, không có. Ngài biết hết từng chi tiết để ai học thuốc đọc cuốn ngài rồi có kinh nghiệm để chữa bệnh. Mà ngài nói cái câu này: quên mình để cứu chữa cho người, còn mọi việc chỉ là bóng mây. Rất là hay. Mọi việc chỉ là bóng mây. Mọi việc là việc nào ai biết. Quên mình để cứu chữa cho người, còn mọi việc chỉ là bóng mây. Mọi việc là cái gì? Ai biết là cái mọi việc mà ngài nói là bóng mây là cái gì? Nhất là quả báo. Nói thêm nhân quả sẽ có phước, nhưng mà cái quả báo chỉ là bóng mây. Cái gì nữa? Mình cứu chữa cho người ta mà có uy tín, được lành bệnh, người ta đồn lên, được nhiều người nể nang, là có danh vọng, thì danh vọng chỉ là bóng mây, gì nữa, tiền bạc. Nghĩa là không có cầu tiền bạc giàu có gì hết, tiền bạc chỉ là bóng mây, gì nữa, tình cảm. Mình chữa bệnh cho người ta, hết bệnh người ta thương mình nữa sao, mọi người quý mến mình, thì cái ân nghĩa, cái tình cảm đó chỉ là bóng mây. Cái gì nữa, sự ganh tị của những người khác. Khi mình chữa lành, người khác chữa lành, người ta ganh tị, thì cái sự ganh tị của mọi người cũng chỉ là bóng mây. Cái gì nữa, có những kẻ thù, thì khi mình giật cái bát cơm của họ, khi mình chữa lành được lần họ bỏ ông thầy đó qua mình hết, thì không phải là ganh tị nữa, mà nó thành cái tranh giành quyền lợi gay gắt nữa. Sẽ tự nhiên có những kẻ thù, nhưng mà không cần kẻ thù cũng chỉ là bóng mây. Thì sau này quý Phật tử cũng vậy, khi mà làm mọi điều tốt đẹp cho mọi người thì mình cũng phải vậy, mình cũng phải hiểu những điều đó, mọi việc cũng chỉ là bóng mây. Như quý cô đến vậy, sau này tu tập thời gian lớn lên đi giảng pháp cũng vậy, mình cũng đem pháp lợi ích cho mọi người. Nếu mà mình có phước hơn, mình giảng hay được mọi người quý mến, thì cũng sẽ có người thương kẻ ghét, thì mọi việc cũng chỉ là bóng mây. Trước cái sự ưu ái của người khác, người ta gặp mình đâu cái mình ta xưng tụng là sư cô này thế cô kia, thì mình cũng trân trọng cái tình cảm của mọi người như vậy, nhưng bên trong thì cũng xem chỉ là bóng mây. Rồi có những người không ưa mình, ganh tị mình, nói ra nói vào thế này thế kia, cũng là bóng mây thôi. Đúng vậy. Thường á, cái đời này mà mình dễ bố thí cúng dường là do đời trước mình cũng đã từng phát nguyện, cũng đã từng bố thí, bây giờ nó lặp lại. Nên chúng ta cứ xem cái hành động đời này biết, cái người mà đời này hay giúp đỡ, hay bố thí, hay cúng dường, thì đời trước đã có làm rồi, nó thành một thói quen. Nên đời này vừa hưởng phước mà vừa bố thí tiếp, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Nên ráng đời này nếu mình thấy mình chưa có thói quen mà bố thí giúp đỡ ai, thì phải ráng phát nguyện cho mạnh nha, phát nguyện cho mạnh, chứ phát nguyện hơi hơi nó không có thành, yếu đuối không thành. Những cái công hạnh nó phải tích lũy qua nhiều kiếp, mà cái tâm người nào mà dũng mãnh chừng nào thì nó mau thành tựu chừng nãy. Nghĩ tỉ như là cũng quý Phật tử ngồi đây như vậy, cũng bao nhiêu người ngồi nghe pháp nói về bố thí ba la mật, nhưng có người nghe xong cái lòng xúc động rây rứt và quyết tâm, quyết tâm là nguyện, con nguyện với Phật đời này và tất cả đời sau, cả cuộc sống con đều vì mọi người, vì chúng sinh, vì Phật pháp, mà xúc động thổn thức và quyết tâm như vậy. Nên có người nghe ông thầy nói cũng vui ha, hay ha, chiều nay đi về đi ăn hủ tiếu tiếp, quên, không cần biết chuyện, không có lưu lại trong tâm mình để thành một cái hành động gì cho mãnh liệt. Thì cái người đó có thể 10 kiếp sau vẫn chưa thực hành được cái hạnh bố thí ba la mật. Còn cái người mà ngồi đây nghe quyết định một cái, thì từ đây tới cuối đời bắt đầu họ đã làm được. Thì những đời sau nó rất là thù thắng, sinh ra là giàu sang, mà lại rất là tốt bụng. Chúng ta phải định hướng chúng ta từ cái tâm niệm ngay trong buổi giảng này luôn. Ngay trong buổi giảng này. Này. Rồi một điều nữa, đây gọi là ba la mật nữa, là phải có cái tâm hướng về giải thoát thì mới thành tựu được ba la mật. Chứ không có cái tâm cầu phước để hưởng. Cái người mà làm phước mà để mong hưởng về sau thì mình sẽ hết phước rớt xuống lại. Như là những chư thiên tử ở cõi trời, có nhiều cái tôn giáo cũng khuyến khích là làm việc từ thiện, và những cái tín đồ họ cũng làm từ thiện lớn lao đó, mở những hội này những hội kia, làm nhiều việc lớn lao lớn dữ lắm chứ phải không, nhưng mà không hề biết được cái mục tiêu giải thoát, cho nên tuy làm phước nhiều mà vẫn không thành cái bố thí ba la mật. Rồi khi chết họ được sinh lên cõi trời hưởng phước rất là sung sướng, hết phước rồi rớt xuống lại. Ngày hôm qua đó tôi có giảng về cái vãng sinh tịnh độ, có nói cái cõi trời nhiều, thì hôm nay không có lặp lại. Còn cái người Phật tử chúng ta đó, may mắn là chúng ta là đệ tử Phật, nên mình có cái mục tiêu
có cái khái niệm, có cái lý tưởng về giải thoát. Và đây là cái chỗ mà mình phải hướng về. Nên tuy làm phước rất nhiều mà cái mục đích của mình vẫn đi về cái giải thoát, vượt khỏi cái luân hồi, không bám, không chấp vào cõi người, cõi trời gì cả. Thì như vậy cái bố thí giúp đỡ của mình nó mang cái ý nghĩa ba la mật. Như mình nói cái chữ giải thoát là khó hấp dẫn. Vì sao? Vì con người ta do cái tham vi tế, ai cũng muốn được một cái gì đó. Đây là cái chỗ khó lắm, chứ không phải đơn giản. Mình do mình tham, bây giờ mình vào chùa mình tu, mình để làm chi vậy? Là để mình thêm được cái gì đó. Thêm được cái gì? Thì ở nhà mình chưa biết chùa, thì mình có gia đình, có tài sản, có danh vọng, ít nhiều gì đó cũng có, mà không đủ. Mà bây giờ tìm thêm nữa cái bộ hơi khó, tại mình không có phước nhiều. Vô chùa mình tu, tu để mình thêm được cái gì, bỏ túi. Thêm được cái gì? Được phước, rồi được cái là đắc đạo, này được chứng ngộ, được chứng thánh. Nói chung là những cái từ đó rất là hay, nếu mà phân tích ra thì cũng không có gì sai, nhưng mà nó vẫn là một cái tham, vẫn là cái tham, nghĩa là mình muốn bỏ túi thêm cái gì đó, vẫn có thêm cho mình cái gì đó. Còn bây giờ mình nói tôi đến với Phật pháp, tôi tu để tôi bớt đi, bớt đi, không còn gì nữa, bớt đi, bỏ đi cái danh vọng, bỏ đi cái tài sản, bỏ đi cái danh dự, bỏ cả những người thân yêu. Như những người xuất gia thì bỏ luôn những người thân yêu của mình, bỏ hết, bỏ hết, bỏ cho tới tận cùng, bỏ luôn chính mình luôn, không còn chính mình nữa. Thì chỗ này mình nghe mình thấy khó chịu, khó chấp nhận. Nên ở đây để phân tích lại hai cái, quý Phật tử nhìn lại tâm mình sẽ thấy mình thuộc loại căn cơ nào. Cái người mà căn cơ thấp á, thì khi vào đến với Phật pháp tu muốn mình thêm được một cái gì đó, một cái gì đó, mang được một cái danh hiệu gì đó, là nói tôi đã được ngộ đạo, tôi được Phật ấn chứng rồi, tôi được sư phụ khen, tôi được công đức nhiều. Chứ được tức là thêm vào, hay là mình vẫn hiểu đạo dựa vào cái tâm tham của chính mình. Còn bây giờ một người Phật tử đến chùa nghe pháp hiểu, hỏi tu để làm gì, đến chùa làm gì, nói tôi đến chùa để bớt đi, để bỏ đi, bỏ đi những cái gì từ trước mà tôi đã tích lũy, danh vọng, tài sản, cả cái công đức, cái lòng tham, cái sự hơn thua, và tôi đang tìm cách bỏ luôn chính mình không còn là chính mình nữa. Vì nghe hai cái trường hợp như vậy, cái người nào mà nghe cái trường hợp thứ nhất mà thấy thích, nghe trường hợp thứ hai thấy khó chịu, thì người này căn cơ thấp. Còn người nào mà nghe cái trường hợp thứ hai, tôi bỏ đi, bỏ hết, thì bỏ luôn cái chính mình, mà nghe mà cảm thấy thích thú hân hoan, thì người này căn cơ cao. Ở đây chúng ta thích cái trước hay cái sau? Nói thiệt bụng đi, nói là thiệt bụng cơ, thích cái thêm hay cái bớt? Thích thêm hay bớt? Nên cái người mà nghe nói tu mà mình từ từ không còn gì nữa, mà nghe mà thích, thì người này có căn lành nhiều đời, đã nhiều đời tu tập lắm rồi mới nghe mà thích cái câu này. Chứ còn thường mình tu nghe thêm không ạ, tu được cái này, được kia, được này, được kia. Thôi bây giờ mình cũng khó nói thiệt ha, về từ từ mình suy nghĩ lại, suy nghĩ lại. Do đó ví dụ như quý Phật tử đi đây đi kia mà nghe giảng, quý Phật tử phải cẩn thận. Tại nhiều khi quý thầy cũng đưa ra những danh từ dựa vào cái tham của mình để dụ mình vô chùa tu. nói tu cái này là đắc được cái tam muội, tu kia là được Phật ấn chứng, tu cái nọ, tu cái pháp đó là công đức về sau vô lượng vô biên. Nếu mà đi Phật tử đi mà nghe giảng cái kiểu đó thì biết rằng ông thầy ổng dựa vào cái lòng tham của mình để dụ mình tu thì ổng cũng tốt đó. Nhưng mà nếu mình chấp vào cái danh từ đó, mình thuộc lại căn cơ thấp, mình đang bị cái lòng tham phát triển. Mà cái vụ giảng kiểu này nhiều lắm, nhiều lắm. Nên nghe thích mới tu, chứ không là bỏ chuồng nghe tu riết còn hết trơn. Túi còn có mấy đồng kêu bỏ hết, khó chịu. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ, mời phụ nói.
Ví dụ cũng như là 49 ngày Phật cái pháp mà học.
Nói Phật
thì
nằm.
Nói Phật không có nói một lời. Thì tôi nghĩ là Phật cái pháp 49 ngày.
Năm năm lần rồi. 49 năm lần rồi.
À, 49 năm. Vì 49 ngày trời, 49 năm là cái này.
Cũng khôn á, cũng lâm cái gì.
Khi mà hỏi Phật, Phật Phật nói ta không biết pháp một lần nào. Là vì ở đây nó có ba giới. Một giới là vô giới và các giới. Phật ở bên vô các giới. Phật nói cái khác thức gì không mà không có thứ gì hết. Chỉ là Phật không cần để cái khác. Nếu cái khác tồn tại thì cái không là Phật.
Cảm ơn sự nhiệt tình của cụ, nhưng ở đây cụ có hơi hiểu lầm. Vì trong ba cõi là Phật bỏ hết luôn, kể cả cái cõi vô sắc. Trong cái tâm vô sắc nó là cái thế này, nó là cái người được cái định sâu, mà lúc đó người bỏ thân thì họ không còn thân. Thôi được rồi, hiểu ý cụ rồi. Cũng giải thích sơ sơ cho mọi người chút. Cái vô sắc nghĩa là cái người mà được định sâu, khi mà họ chết họ vẫn chưa giải thoát, nhưng mà họ không còn cái thân, chỉ còn cái tâm. Cái tâm này nó vô tướng, không có hình tướng mà nó phủ trùm, rất giống với Niết Bàn mà chưa phải Niết Bàn. Nên đây gọi là cái định vô sắc. Nhiều người ngoại đạo đạt được chỗ này mà an trụ đó mấy triệu năm. Khi mà hết cái phước, hết cái định thì thân nó xuất hiện trở lại ở cõi người đầu thai trở lại. Còn ý cụ nói là cụ nói cái gì mà nó ra hết á, đại khái ra hết á. Nhưng hồi nãy cụ dùng lầm cái từ là vô sắc, chứ ý cụ cũng muốn nói là ra luôn khỏi cái cõi vô sắc, tức là ra thoát luôn tam giới, thấy không? Khỏi luôn tam giới. Vì cái người ra khỏi tam giới nên không có chấp cái việc làm của mình thì cũng đúng như vậy, đúng như vậy. Cái người mà tâm họ tự tại thì làm mà không có thấy mình làm thì cũng giống như vậy thôi, ý nó không sai. Chúng ta nói về cái bố thí ba la mật thì nó làm vậy đó. Trước khi mà đi qua cái trì giới ba la mật, quý Phật tử có hỏi gì về cái bố thí ba la mật? Tôi giảng luôn đi, lát hết giờ thì hỏi. Trì giới, giới tức là giữ những cái giới răn, giới cấm. Mỗi người tùy theo cái trình độ của mình mà giữ mức độ giới khác nhau. Cái này là chưa nói ba la mật nha, nói giới thường thường. Ví dụ như người cư sĩ thì giữ năm giới cấm, cái người thọ bát con trai thì giữ tám giới, cái người sa di thì giữ 10 giới, cái người tỳ kheo thì giữ mấy trăm giới. Thì nhưng mà nó tượng trung lại
hai điều giữ giới, tức là giữ hai điều. Một là không làm cái điều bất thiện, gọi là điều ác, không làm điều bất thiện. Hai là không làm cái điều ô nhiễm, là ý nghĩa của cái trì giới là như vậy. Thì với cái người cư sĩ tại gia nên chưa thể hoàn toàn thoát ly cái đời sống gia đình, nên vấn đề mà gọi là không làm điều ô nhiễm không có cấm ngặt lắm, không có ngặt lắm, nó chỉ hạn chế cho đúng pháp để không có rơi vào cái lỗi ngoại tình, vân vân. Cái người cư sĩ là không có được sống phóng đãng, chứ không có tuyệt hoàn toàn. Còn người xuất gia thì phải giữ hoàn toàn cái điều đó. Như vậy thì lần lần mình tiến tới điều này, là những cái việc mà bất thiện, những cái điều ác dù nhỏ mình cũng không có làm, từ từ đi tới như vậy. Nó là chưa gọi là ba la mật đâu, nhưng mà ý nghĩa của trì giới là vậy. Những cái việc bất thiện như bây giờ nói trộm cắp là một cái tội lớn, nhưng mà ở việc nhỏ hơn, nhỏ hơn là đại khái là cái gì của người khác mình cũng không có làm dù một chút xíu. Như nó bây giờ thời buổi này hay có điện thoại, mình muốn gọi điện thoại thì mình cũng hỏi ý người ta, chứ không có dùng, có gì nó hơi lén lén, biết người ta không đồng ý thì không dùng. Thì nào cái người đó họ chấp nhận, tại vì sử dụng điện thoại phải trả tiền, nên nó dùng chút xíu nhỏ nhỏ như vậy cũng cẩn thận không có làm. Đi tôi cũng hay gọi điện thoại đi sư đó, không biết là sao mà bị. Vì khi mà mình dám làm cái điều bất thiện mà mình biết nó là sai, biết nó sai mà vẫn làm, thì cái ác pháp kết ở trong tâm lại, từ từ nó che cái tâm, nó che cái tâm, nó ngăn trở mình, làm cho mình không đi vào thiền định được. Đó là cái ý nghĩa của cái giới của mình. Mình làm một điều sai, cái điều sai đó nó tổn hại cho người khác, thì nó tạo thành cái quả báo rất ở trong tâm mình, thì sau này nó che tâm. Đó là một điều. Mình làm một điều sai, mình biết là sai mà vẫn làm, thì nó chồng thêm một cái lớp nữa, nó là tạo thành cái kết, nó giăng lại, nó che lại, gọi là kiết sử. Trong đọc Phật gọi là kiết sử, nó che tâm lại. Nên người này khó tiến tu thiền định, khó đạt được cái giải thoát. Và do đó mình phải tránh và trì giới. Tuy nhiên đó là cái khái niệm, chưa phải gọi là ba la mật. Ba la mật nghĩa là triệt để. Bây giờ chúng ta nói ý nghĩa về trì giới sơ sơ thôi. Có những hành động mà ác và thiện đều cùng hiện diện, nên không biết có nên làm hay không. Hãy làm thì nó tốt mặt này mà nó xấu mặt kia, làm cho mình phân vân lắm, mà mình không thể chấp một chiều được, không thể nhìn chiều. Như bây giờ ví dụ như cái người Phật tử mình trồng rau đem bán, mình phải xịt thuốc sâu trên rau. Thì cái xịt thuốc sâu như vậy đó, nó có cái lợi là không bị sâu cắn, mình có được sản lượng đem bán nuôi gia đình. Nhưng mình vẫn biết cái hại đó, là cái độc chất nó ngấm vào trong đó. Tuy là họ nói trên giấy tờ là 5 ngày cái thuốc biến mất, nhưng mà không phải đơn giản như vậy. Cái độc tố vẫn còn tồn tại, và người ăn dần dần sẽ bị ảnh hưởng. Thì đây là chỗ là mình phân vân. Hoặc là cái thời gian vừa rồi mình nghe nói chuột nó phá đồng lúa quá chừng, và nhà nước phải phát động cái phong trào diệt chuột. Bây giờ giết đã lên tới được mấy triệu con chuột rồi. Hiện nay là báo nói như vậy, giết được mấy triệu con chuột. Thì như vậy cái việc giết chuột đó là việc lợi hay hại, thiện hay bất thiện, mình dám kết luận thiện hay bất thiện. Bây giờ mà nói là bất thiện ác, thì nếu mà không giết thì người con người sẽ bị đói, nó cắn phá, có những nơi nó cắn phá trắng những cánh đồng, người ta khóc luôn vậy. Thì nếu nói là giết chuột là ác, thì về cái lúa gạo để cho con người sống nhiều vào đâu, phải không? Bây giờ nếu nói giết chuột là thiện vì có gạo cho con người, thì về cái hành động sát sanh đó, nó rõ ràng là hành động ác. Giờ mình nói sao đây? Nhưng trong cuộc sống nó không đơn giản. Nó không đơn giản là có những việc là chỉ thuần là thiện, có những việc chỉ thuần là ác. Mà có nhiều việc cả hai nó cùng tồn tại song song. Tồn tại song song. Rồi lúc đó mình rất khó quyết định được. Bây giờ mình là người Phật tử, mình trì giới, mình chỉ chọn cái điều thiện mình làm. Nhưng mà có những hành động lẫn hay đó, không biết tính sao, không biết tính sao. Mình nhiều khi nó ngang ngửa nhau vậy. Ở đây thì mình đưa ra cái nguyên tắc thế này. Đưa ra nguyên tắc là một hành động vậy, mình cân nhắc coi thiện nhiều hay là ít. Nếu mà thiện nó bằng với ác, thôi làm cũng về, không làm cứ kệ cũng vậy. Nếu mà thiện ít hơn ác thì không làm, dứt khoát không làm. Mà nếu thiện nó nhiều hơn ác rất nhiều thì mình mới làm, mình mới làm. Bây giờ chúng ta ví dụ một số điều để mình nhìn thấy. Như cái việc mà bố thí cho người ăn mày, thiện hay bất thiện? Thiện hay bất thiện? Thì người nói gặp người ăn xin cho là thiện, cái gì nữa phải không? Thì ai cũng nghĩ vậy đó. Nhưng mà mình suy ra lát cái lòi ra cũng có khía cạnh bất thiện trong. Là mình gặp mình cũng cho một cách rộng rãi. Thế là nhiều người ý lại và hành nghề ăn xin. Họ sẽ xúm nhau, họ kéo nhau, họ bỏ nhà, bỏ nghề đi ăn xin không cho nó khỏe. Và cái đường phố của quốc gia mà cứ toàn người ăn xin không, mình coi có được không? Nó thành một cái tệ nạn của xã hội. Mà cái tệ nạn nó xuất hiện từ đâu? Từ cái lòng tốt của mình. Từ cái mình hãy gặp người ăn xin, mình cho rất rộng rãi. Bây giờ mình tiến tới cái ngày lễ lớn, mình vào cái chùa to, mình thấy ăn xin ngồi đầy hai bên đường. Nên là cho được người thì bao nhiêu người khác xứng lại, nhanh nhanh xin. Một ngày đó thu nhập cao mà xem nó làm cái nghề. Và chính vì cái hành động mình cho rất rộng rãi, nó tạo thành cái tệ xuất hiện, nó tồn tại mãi. Nên cho là cái thiện, nhưng rồi để làm cho cái tệ nạn nó tồn tại mãi là một cái bất thiện. Vậy bây giờ nên cho nữa không? Không cho cũng coi chừng. Kết luận nó cũng không được, khổ vậy chứ. Đó. Cho nên từ đây về sau, khi mà quý Phật tử gặp người ăn xin đó, thì phải nhớ thế này. Mình cũng thò tay vào túi tính lấy tiền, nhưng mà phải suy nghĩ lại, nói với họ, chờ tôi suy nghĩ lại. Mai tôi trở lại, nếu gặp thì tôi cho. Chứ cũng khó tính vụ này quá. Bây giờ ví dụ như là phóng sinh ấy. Phật tử mình hay có cái tục lệ là tới rằm tháng 7, rằm tháng 4 mua chim, mua cá mình phóng sinh. Thì điều đó thiện hay bất thiện? Thì nghe là thiện với gì nữa phải không? Quá thiện. Nhưng mà rằm xét lát nó bắt đầu cũng lòi ra cái bất thiện. Là sẽ có những người chuyên hành nghề đi bắt chim bán cho mấy người phóng sinh. Nó khổ vậy đó. Ê, mình đừng có phóng sinh cái chim nó bình yên. Tại mình phóng sinh cái thời đặt bẫy đặt rập cái tùm lum hết trơn để bán cho những người phóng sinh. Thì vậy là tại mình mà tạo thành cái nghề đó là làm cái khổ cho con chim. Rồi bây giờ ví dụ mình giết ruồi giết muỗi, ốc bu vàng cào cào, nhưng mà rồi dịch cào cào quá chừng cắn phá không biết bao nhiêu lại ta đồng lúa. Rồi mùi ruồi muỗi nè. Bây giờ nhiệt rồi nhiệt muỗi là ác à. Thôi không nói mất lòng. Cho quý Phật tử tự suy xét đi. Tự suy xét. Nó có những điều bị khổ tâm. Bây giờ một cái người công an đấu tranh chống tội phạm thì phải rình rập bắt bớ còng tay, có khi cần phải đánh quật ngã, mà có những tay bướng bỉnh là phải hạ gục luôn, bắn rớt chết tại chỗ luôn. Có những trường hợp hoặc là bắt giam tại vô tù, rồi công an cũng giữ nó ngầu. Rồi khi phải làm mặt ngầu đập bàn la hét chỉ trỏ, cũng có đôi khi có dùng nhục hình để mà lấy cung vân vân. Có những trường hợp mình thấy dữ như vậy thì cái đó là thiện hay bất thiện? Thiện hay bất thiện? Đó, khó nói lắm. Mình mà cứ nhìn trên cạn, trên đạo Phật thì nói hãy đánh người ta đã, phải không? Nhưng bây giờ mà nếu không cứng rắn như vậy thì tội phạm đầy dẫy hết, như cái vụ ma túy mà đem cái là khắp nơi nó bán tràn lan hết, hôm giờ công an đấu tranh vất vả lắm mà cũng chưa được bao nhiêu, mà nếu mà còn buông tay xìu xìu nữa thì thôi, thế hệ trẻ bây giờ băng hoại tiêu tan hết. Vì một người nó nghiền là tiền đâu mà hút hoài, phải dụ những người khác nghiền để nó bán lấy tiền lời nó hút, và cứ một người nghiền thì trở thành con người bán ma túy đi dụ những người khác, thì mình thấy cái mức độ mà nó tăng theo cấp số nhân, sợ cấp số lũy thừa thì không mấy chốc thì hầu hết cái đất nước này thành người nghiền ma túy hết, hầu hết như vậy. Mà bây giờ như vậy rất nhiều người nghiền, nên phải cần có những người cứng rắn. Nên cái hành động mà cứng rắn của người công an như vậy thấy thì dữ thiệt, nhưng nó là cần thiết cho xã hội, gọi là thiện. Chúng ta vẫn thờ những vị thần mà lúc sống họ rất là dữ, họ là những người anh hùng của dân tộc, lúc sống là họ chỉ huy những trận đánh này những trận đánh kia rất là dữ dội, chém không biết bao nhiêu đầu của quân thù, mà khi chết mình thờ và họ rất linh. Tại những đền thờ họ rất linh, họ không hề bị đọa địa ngục súc sinh nhỉ. Họ vẫn là anh hùng, vẫn có công đất nước và vẫn được hưởng cái phước của họ. Họ gọi là người phải thần Atula, những thần linh mà mình xếp gọi là Atula. Họ vẫn có công, vẫn được hưởng cái phước của họ. Nên những cái chiến sĩ mà bảo vệ tuyến đầu tổ quốc, mình vẫn nghĩ họ là những ân nhân của đất nước này, mặc dù là ra ngoài chiến trường để bắn giết dữ dội. Nếu mình nhìn cạn, mình nói như vậy là hành động sát sinh, mình nói sát sinh, nhưng mà mình nhìn kỹ mình sẽ thấy nếu không có những người đó thì mình không có bình yên ngồi đây để mà tu hành, mà ngồi thiền nghe pháp. Như có lần tôi nói chuyện với những cái anh mà chiến đấu bên Campuchia, thì cái lịch sử đất nước mình có một thời gian mà sang Campuchia để mà chiến đấu, gọi là giúp bạn đó. Mà thật sự nó như thế này, là cái đám Khmer Đỏ, cái này mình nói hay lây qua chiến tranh chính trị một chút, là cái thời gian mà Khmer Đỏ nó diệt chủng cái đất nước của nó và nó đánh lấn qua cái những biên giới Tây Nam của mình, thì nhà nước mình, đảng mình không thể để cái tình trạng mà họ đánh vô tới Sài Gòn được, buộc lòng mình phải gọi là giải phóng, đem quân qua giải phóng họ. Mình chiếm được thủ đô Phnom Penh là chiếm hết, thì cái lực lượng rút vào rừng hoặc đánh trả, thì mình dựng chính quyền Campuchia mới lên và mình phải hỗ trợ. Thì khi mà cái cuộc chiến đó ở thế giới họ lên án nhà nước mình là xâm lăng Campuchia, mà nhiều khi mình cũng không muốn nhắc tới, nhưng mà sau này riêng cá nhân tôi tin rằng đến lúc nào đó mọi người thế giới phải biết ơn Việt Nam về điều này. Chính Việt Nam đã làm cho cái việc diệt chủng dừng lại, chứ không là dân Campuchia chết sạch hết, những nhà sư không còn. Nếu sau khi mà giải phóng xong Campuchia rồi, dựng lại chính quyền rồi, là những nhà sư Phật giáo bên Việt Nam mình phải sang nó truyền giới lại cho những nhà sư Campuchia. Vì theo cái luật trong đạo Phật, mất y mất áo là hết, bắt vô nông trường lao động, bắt làm đủ thứ chuyện hết, thì mấy vị sư đó coi như mất giới tỳ kheo. Nhưng mà mấy vị đó cái lý tưởng tu hành vẫn còn, cho đến khi mà giải phóng được Campuchia, tập hợp những vị đó trở lại làm nhà sư lại, thì mấy vị đó coi như mất giới rồi, và yêu cầu đủ tam sư thất chứng truyền giới lại thì phải thỉnh minh Việt Nam mình sang. Thế là những vị hòa thượng minh mình sang Campuchia truyền giới lại cho họ, xây dựng lại Phật giáo của Campuchia. Nên những việc đó là những cái công lao rất lớn, mà cái hành động mình nhìn thì không biết, cứ nói mình là xâm lăng, nhưng mà đó là sự cứu vớt. Và những chiến sĩ, tức là người Việt Nam mình bỏ xác thân, bỏ người, bỏ cái tay bên đó, người bỏ cái chân bên đó, người bỏ cái mạng sống bên đó nhiều lắm, và để giữ cho những năm đó ở Việt Nam mình sống một đời rất là bình yên, rất là bình yên. Đó là một cái ơn. Tôi nghe những người đó họ kể chuyện chiến đấu bên đó, nhiều khi nghe muốn khóc được. Những cái cơ cực khổ khủng khiếp lắm. Mình ở đây mình cứ lơ ngơ đi chơi ở Sài Gòn đường phố, mình đâu có biết được cái khổ của người chiến sĩ trong rừng trong núi đấu tranh với cái chết. Nên cái thiện cái ác là vậy, không phê phán được. Mình đang nói về trì giới ba la mật, mình nói về thiện ác một chút như vậy, để chúng ta thấy cuộc đời nó không đơn giản, mà mình kết luận một chiều được Mà do đó người Phật tử mình phải hiểu như vậy để mình quyết định như thế nào, chứ không có nhìn sơ sơ à, không sát sanh, không giết người, không giết thú vật, à, cứ như vậy là đủ không? Đủ được không? Đủ. Vì ngoài cái giới nó còn cái đạo đức nữa. Thì từ từ mình nói tới cuối bài nói về đạo đức. Bữa nay thì chắc không có nói hết được cái trì giới ba la mật. Rồi cái việc giống như là mình làm thầy giáo, mình rầy la học trò, cha mẹ la rầy con cái, thì cái la đó là cái dữ, nhưng mà nó cần thiết phải không? Cần thiết và là cái thiện. Chỗ này không thể còn có những người mà buông xuôi dễ dãi, thì đúng là hại người con cái mình, hại học trò mình. Vì những đứa trẻ nó đâu tự biết nó đi, đâu tự biết đứng lên. Nên trong cái buổi mà Phật đản vừa rồi đó, chúng ta vẫn nói là việc mà giáo dục trẻ phải cưỡng bắt, cũng như là việc mà đưa trẻ đến chùa phải cưỡng bắt, chứ không có chuyện mà nói mà để cho lớn nó tự giác là một quan niệm sai lầm. Đứa trẻ nó đâu biết cái gì đúng sai, thì mình là người lớn mình biết cái gì đúng, buộc nó làm rồi nó thành cái thói quen, giống như mình đã buộc nó đi học rồi. Chứ bây giờ con nít mà nó mới 6 tuổi nói con đi học hay con chịu không, thì có đứa nào chịu không? Dứt khoát không. Biết bao nhiêu đứa trẻ mà bồng tới trường là khóc ròng, khóc thét đòi về không, mà phải bắt, phải đánh, phải la đủ thứ hết, vì mình biết đây là điều có lợi cho nó. Thì cũng vậy, mình là đã tin Phật pháp, những ngày rằm ngày nào mình đi chùa, mình thường đến với thầy với cô học hỏi, vì mình tin đây là điều có lợi, đây là con đường sáng, đây là lẽ phải, đây là chân lý, thì tại sao mình không buộc con mình nó tu đi theo Phật khi mà nó chưa đủ sức phân biệt, phải không? Cho nên phải cưỡng bách. Nói con nít từ nhỏ là phải cưỡng bách đi chùa, nói tập lễ Phật, tụng kinh, cung kính với thầy với cô, tập biết làm phước, cưỡng bách, chứ không nói chuyện mà để lớn lên tự giác. Mà đa số là chúng ta sai lầm cái điều đó. Ví dụ như có những cái thí nghiệm khoa học, người ta phải giết chuột, nuôi không biết bao nhiêu con chuột, rồi cái mổ từng con ra mà làm thí nghiệm, thì là ác hay thiện?
Cũng ác lắm chứ, nhưng mà cũng có lợi ích cho loài người, để tìm ra những phương thuốc chữa bệnh nên nó cũng thành cái thiện. Chúng ta dẫn ra vài điều. Bây giờ phá rừng lấy gỗ là thiện hay ác? Thiện hay ác? Như mình ngồi trên bàn trên ghế toàn là gỗ không á, nếu không có người xẻ mình đâu có ghế bàn ngồi. Nhưng mà cái việc phá rừng nó có cái ác khủng khiếp, là nó tiêu diệt cái sự sống trên trái đất này. Coi nó đơn giản thì nó là việc lớn, việc lớn. Nếu mà hết rừng thì sự sống trên trái đất này chấm dứt luôn, mà rừng còn ít thì sự sống trên này rất là bất ổn. Khi mà ít rừng, trái đất nóng lên, mưa bão nhiều, lục lội nhiều, hạn hán nhiều, đó là rừng ít. Còn nếu rừng nhiều thì nó điều hòa lại, bớt bão, bớt lục lội, bớt hạn hán, và khí hậu thời tiết nó mát mẻ, nó êm dịu hơn. Do đó chỗ này là chỗ phải xét lại. Nếu mà mình cần cái sản phẩm từ gỗ để rồi mình phải tiêu diệt cái sự sống của mình vì cái phục vụ tiện nghi cho đời sống mà lại tiêu diệt sự sống, đây là một điều mâu thuẫn, phải cẩn thận. Và chúng ta phải đấu tranh thế nào để bảo vệ rừng lại. Những điều như vậy. Chính vì cái cuộc sống này nó phức tạp giữa tội và phước như vậy, cho nên có nhiều vị họ tu xong rồi thích làm niết bàn luôn rồi này. Vì các ngài có trí tuệ, các ngài thấy một việc làm nó lẫn tội lẫn phước như vậy, khó giải quyết, thôi thà vô niết bàn cho nó gọn nó khỏi phải phân vân nữa. Còn mình sống ở trên đời nó khổ rồi. Cho nên chúng ta thấy giữa cái hạnh của A-la-hán và hạnh Bồ-Tát nó khác nhau là chỗ này. Cái vị Bồ-Tát là chịu cực, chịu tư duy, chịu suy xét, vì việc gì cũng có thiện có ác nó lẫn như vậy. Nên khi làm việc đó biết thiện biết ác nó lẫn, phải có tính toán, phải sắp xếp, phải suy xét, phải do dự. Thử nó bận tâm, nó cực tâm lắm, nhưng mà vẫn chịu cực để làm, thì đó là Bồ-Tát. Còn mà mình sợ cực tâm thì cái mình tu để mong giải thoát cho mình, đó là cái hạnh của A-la-hán. Có những vị mình tu mà nói thôi chỉ chẳng cầu công đức, chỉ cầu không có lỗi thôi, tu giữ mình trong sạch, cầu mình không làm gì có lỗi, mà không có dám làm việc công đức, tại vì biết hễ làm công đức thế nào lẫn cái tội trong, Bồ Tát mà tu vô lượng kiếp là vì vậy đó.
Cái làm được việc phước thì cũng lẫn mớ tội, làm được việc phước lẫn mớ tội thì nửa tội phước nó cũng đòi mình, thế cứ luân hồi hoài. Bồ Tát là vậy. Nhưng mà Bồ Tát họ chấp nhận, tâm họ mạnh, họ chấp nhận chịu cực chịu khổ, chịu đi trong luân hồi để mà giáo hóa chúng sinh. Nhiều khi mấy Phật tử ngồi đây cũng có người đang tu hạnh Bồ Tát cũng đang chịu cực lăn trôi như vậy mà vẫn dám trôi lăn là giỏi. Ở đây chúng ta để ý lại, hồi nãy chúng ta nói giới trên hai ý nghĩa là tránh làm điều bất thiện và tránh làm điều ô nhiễm. Thì cái bất thiện thường là nó làm tổn hại chúng sinh thì gọi là bất thiện. Làm tổn hại chúng sinh về cái gì? Ví dụ như mình làm nhục hình, mình đánh họ, giết họ, gọi là tổn hại chúng sinh. Hoặc là mình xúc phạm họ về danh dự, mình chửi mắng hạ nhục vu khống, nói xấu, công kích, chỉ trích thì cũng là điều bất thiện vì làm tổn tới danh dự của họ. Hoặc là mình xâm phạm tài sản của họ, xâm phạm tài sản mình cướp đoạt, lừa đảo họ, giật nợ họ, giật hụi họ. Ở đây có không? Không có ai. Chứ cái vụ đó vụ báo năng cũng nhiều lắm đó nha. Thì những điều đó gọi là những điều bất thiện vì nó làm tổn hại đến chúng sinh. Còn cái ô nhiễm thì thường là nơi chính mình. Ô nhiễm thì nó là những điều này. Một là mình đắm vào trong những cái lạc thú của ma túy, rượu, ái dục. Thì cái lạc thú này thì người đệ tử Phật mà xuất gia hay tại gia đều phải tránh. Đây quý ông mình có hay uống rượu chút chút không? Quý ông mình, nếu mà không là tốt. Tại vì nhiều người Phật tử khi thọ giới rồi vẫn không bỏ được rượu. Ma túy thì nó là một loại tội phạm nặng rồi, sự sa đọa nặng, nên phải dứt khoát tránh. Nhưng mà nếu mình có lý tưởng, có tin Phật Pháp thì hy vọng là mình thoát được. Đó là cái gọi là ô nhiễm. Còn cái ái dục, ái dục thì cái người cư sĩ đó hạn chế sống vui với vợ chồng mình, chứ không được đi lang thang. Rồi cái ô nhiễm nữa còn gọi là nóng giận. Khi mà mình nóng giận cũng gọi là ô nhiễm. Vì mình nóng giận là cái động cái tâm mình mà coi chừng mình tổn hại chúng sinh, mình làm điều bất thiện. Một cái ô nhiễm nữa gọi là tà kiến, cũng gọi là ô nhiễm. Tà kiến ví dụ như mình hiểu nhân quả sai, hoặc không tin về luật nhân quả, hiểu nhân quả sai, cũng gọi là tà kiến. Hoặc là không tin có cõi trời, hoặc không tin có niết bàn tuyệt đối, không tin có chư Phật, những vị thánh mà chứng ngộ, những cái đó gọi là tà kiến. Thì trong cái đó Bồ Tát mà dấn thân nhiều khi được việc này phải chấp nhận phạm những cái lỗi khác. Nhưng cái hạnh của Bồ Tát mình không có lường được. Cái ngày đi trong luân hồi như vậy, có những lúc mà do phát nguyện, do đại nguyện, thì không phải lúc nào Bồ Tát cũng tránh được ô nhiễm. Có những vị Bồ Tát xuất hiện xuống rồi phải sống đời vợ chồng, rồi sau đó lại đi tu vân vân, nói như vậy. Rồi có những cái vị mà họ thì hiện vào những nơi mà người thường làm không nổi. Ví dụ như những cái nhóm mà tội phạm, có nhiều vị thì hiện vào trong đó luôn để mà độ. Có nhiều vị thì hiện vào trong tù luôn, chấp nhận vào tù để mà dạy cái đám tù tội phạm đó. Thường thường mình độ tội phạm mà bình thường mình chỉ xin phép cái trại giam tới nơi mình giảng pháp thôi, đó là vừa chừng. Nhưng mà có những vị Bồ Tát họ ngầu lắm. Cái hạnh của vị Bồ Tát mình không lường được. Ông sinh ra đời xong, ông sinh ra, ông phát nguyện biết cái nguyện gì đời trước ông. Ông sinh ra dòm mặt là mình thấy mình xanh lè liền, mắt trợn đồ nó râu ria rồm rồm xoàng. Ông ra ông phạm vài ba cái tội, cái công an tống ông giam vô trong tù. Vô trong tù rồi là cái phòng giam nó xếp ve hết, ông cai trị hết. Lần lần cai trị qua cả cái trại giam đó luôn, cả cái tù đó luôn. Nhưng mà cai trị rồi để từ từ uống nắng người ta. Nghĩa là cái hạnh Bồ Tát mình không lường nổi. Những vị đóng kịch hay lắm, những vị Bồ Tát đóng kịch không lường nổi. Tâm từ bi vô lượng mà cần mà dùng nghịch hạnh một cái là mình sợ xanh mặt vậy đó. Giống như mình thờ Bồ Tát Quan Âm á, hình một người mẹ hiền không, thương yêu đàn con. Nhưng mà ông Tiêu cũng là ngài đó. Ông Tiêu mà lưỡi lè mà cầm cây, cầm dao rơi năm bút cùng lum cũng là ngài đó. Những cái Bồ Tát đa hạnh mà các ngài tự tại đó, làm gì cũng được hết. Giống như một thiền sư vậy, Một thiền sư bình thường mình thấy nói năng nhỏ nhẹ, từ tốn, mà khi cần hét lên một tiếng trời muốn bể cái nhà. Nên các ngài tự tại trong cái hành vi của mình mà làm chủ rất là kỹ. Khi mà vị Bồ Tát đi trong luân hồi thì các ngài cũng là những người đang tu các pháp ba la mật, là trì giới ba la mật. Nãy giờ mình nói trì giới thôi chứ mình chưa nói ba la mật. Tại vì cái ba la mật là cái triệt để, cái giữ hoàn toàn, giữ trọn vẹn. Nhưng mà mình thấy ngay từ đầu mà đặc biệt khái niệm trì giới là đã rắc rối rồi. Vì có cái nào nó thuần thiện cho mình giữ đâu, hay làm được cái thiện đồ này nó ác ở chỗ khác, rất là khó. Là mình chưa nói tới ba la mật. Ví dụ như bây giờ mình nói sống một đời vị tha, nó dễ, coi vậy cho dễ. Mình cứ lo cho người khác, mà càng nhiều thì nó càng thành ba la mật. Nhưng mà còn trì giới, mình khi mình giữ cái điều thiện nó triệt để, nó vẫn lẫn cái bất thiện ở trong, nó rất là khó xử tự, không phải không? Thực ra cái gọi là trì giới, mà trì giới tới chỗ hoàn hảo, tức là trì trong cái tâm của mình, tránh được cái sai từ ở trong tâm, từ ở trong tâm. Và cũng tránh trên hai điều, cả cái bất thiện và cả cái ô nhiễm. Tận ở trong tâm mình giữ được cái điều đó luôn, mà giữ rất là sạch, thì gọi là ba la mật. Chứ còn trên cái hành vi bên ngoài thì rất là khó, vì thiện và ác nó lẫn với nhau. Vì mình nói tới cái bất thiện trong cái lòng mình, ví dụ người ta có làm gì hại mình, mình giữ tâm mình không giận, không hề muốn trả đũa lại, thì đó gọi là trì giới ba la mật, tận trong tâm mình luôn. Còn hãy mình giận lên, nói là được một vài câu, tuy không làm hại người ta, tuy mình chưa đánh người ta, thì đánh người ta là phạm giới rồi, nhưng mình giận lên, mình ý muốn trả đũa, thì cái ý muốn đó là làm cho mình không đạt được cái trì giới ba la mật. Nên đây cũng là cái sâu trong tâm mới gọi là trì giới ba la mật. Hoặc là cái người mà giữ cái hạnh không ô nhiễm của mình. Thường thì chúng ta sinh ra trên cõi đời này, chúng ta bị cái bản năng của tâm sinh lý, nó cấu tạo trong cái sâu thẳm từng hệ thống thần kinh, từng cái nội tiết tố, nó làm cho người nam và người nữ thích chìm đến nhau, thích chìm đến nhau. Mà đây là trong cái y văn của tài liệu về y khoa ghi rõ, ghi như thế nào? Ghi là cái nội tiết tố testosterone của người nam làm cho người nam luôn luôn thích người nữ đã phát triển giới tính